Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, tuyến cao tốc kết nối trực tiếp thủ đô Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc chính thức khởi công. Bắc Ninh quy hoạch khu đô thị sân bay gần cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều dự án giao thông trọng điểm đang nỗ lực chạy đua về đích. Ăn chay mùa Vu Lan nét đẹp của lòng hiếu hạnh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong tháng cao điểm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 9 tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội diễn ra lễ khởi công dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự lễ khởi công có các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo dự án đường vành đai 4, Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tỉnh Bắc Ninh dự lễ khởi công có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có chiều dài 113,52 km, quy mô thiết kế 4 làn xe chạy, bề rộng mặt đường 17m, bề rộng cầu 17,5m và các cầu lớn vượt sông có bề rộng 24,5m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu phấn đấu sẽ hoàn thành sau 30 tháng kể từ ngày khởi công. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, sự phối hợp của các bộ ngành và ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, chính quyền, nhân dân các địa phương có dự án đi qua. Nhấn mạnh, đây là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có nghĩa then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng cường liên kết vùng. Tuyến cao tốc sẽ kết nối trực tiếp thủ đô Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đồng thời liên thông với hệ thống cao tốc và các trục hướng tâm, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại cho vùng đồng bằng sông Hồng. Khi đi vào khai thác, dự án được kỳ vọng trở thành động lực phát triển mạnh mẽ, thu hút đầu tư, thúc đẩy hình thành các khu đô thị, công nghiệp và logistics dọc tuyến, đồng thời góp phần giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra không gian phát triển mới cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố vệ tinh. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tập trung toàn lực đẩy nhanh hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, phạm vi còn lại và bàn giao để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án. Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc phân công bảo đảm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền để dễ kiểm tra, dễ đánh giá, dễ đôn đốc. Cùng với đó phát động các phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo không khí hăng say làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, kịp thời động viên khen thưởng, tuyên truyền, khắc họa gương người tốt, việc tốt trên công trường, vận động người dân tạo sự đồng thuận, đồng lòng triển khai dự án. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên tặng quà động viên công nhân lao động trực tiếp làm việc tại công trường dự án.
Sáng 6 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã đến thăm làm việc tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh về công tác nâng cao chất lượng đào tạo nghề chất lượng cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng các đại biểu đã tham quan thực tế cơ sở vật chất phục vụ công tác học tập và giảng dạy, nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo kết quả đào tạo, những định hướng phát triển và các giải pháp gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, trong đó chú trọng các chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề tiệm cận bán dẫn, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trường cũng triển khai hiệu quả mô hình đào tạo 1+1+1. Theo đó, sinh viên học 1 năm lý thuyết tại trường, 1 năm thực hành tại doanh nghiệp và 1 năm vừa học vừa làm. Qua đó giúp người học vững kỹ năng nghề, nhanh chóng thích ứng với môi trường lao động thực tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá cao những nỗ lực kết quả đạt được của nhà trường trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng thực hành, hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho người học, đồng thời chia sẻ những cách thức kỹ năng trong quá trình giảng dạy nhằm truyền cảm hứng, định hướng thái độ nghề nghiệp cho học sinh sinh viên. Đồng thời đề nghị Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và cả nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.
Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Văn Môn nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đã trực tiếp kiểm tra tại thực địa các dự án, yêu cầu các sở ngành làm rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất của nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka đối với dự án đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao, trường tiểu học và các tuyến đường xã Văn Môn theo hình thức xây dựng chuyển giao BT và các dự án đối ứng dự án BT. Dự án đầu tư xây dựng đường TL277 đoạn từ thành phố Từ Sơn trước đây đến thị trấn Chờ, huyện Yên Phong trước đây theo hình thức hợp đồng BT và dự án đối ứng. Hiện nay, sau khi chuyển giao, chính quyền địa phương hai cấp còn gặp nhiều khó khăn do các văn bản chỉ đạo của huyện Yên Phong trước đây về công tác giải phóng mặt bằng đang xin ý kiến tỉnh xem xét sau khi dừng hoạt động cấp huyện. Số lượng cán bộ tại xã trong giải quyết chuyên môn sâu còn thiếu. Vấn đề kiểm đếm tài sản trên đất và nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất gặp khó khăn khi một số hộ dân không hợp tác. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan, xã Văn Môn và nhà đầu tư rà soát, đính chính, điều chỉnh lại quy hoạch theo đúng quy định. Trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2025. Nhà đầu tư và xã Văn Môn có sự phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ theo mốc đã đặt ra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Chiều ngày 6 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm tặng quà các chức sắc chức việc nhà tu hành Phật tử tại Chùa Vĩnh Nghiêm nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, nhân khang, vật thịnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã trao tặng lãng hoa, gửi lời chúc sức khỏe tới các chức sắc chức việc nhà tu hành và Phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm, đồng thời bày tỏ mong muốn nhà chùa tiếp tục phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Nam Sông Đuống, phân khu 2 tỷ lệ 1/2000. Đây là bước quan trọng làm cơ sở lập các đồ án quy hoạch phân khu chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng dự án. Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 12.800 ha, giáp cao tốc Hà Nội và cảng hàng không quốc tế Gia Bình về phía Bắc, giáp thành phố Hải Phòng về phía Đông. Tính chất là khu đô thị sân bay tầm cỡ quốc tế, đô thị trong công viên có tính phức hợp mật độ cao, đô thị dọc theo mô hình TOD. Ngoài ra, phân khu này còn quy hoạch khu thương mại tự do phi thuế quan, khu logistics đa phương thức, cảng cạn phục vụ đường sắt cao tốc, công viên phần mềm, trung tâm hội nghị, triển lãm, văn phòng khách sạn, khu nhà phục vụ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Quy mô dân số có thể đạt 750.000 đến 800.000 người đến năm 2050, gồm cả người dân thường trú, người lao động, khách du lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị Bắc Ninh số 2 tổ chức lập quy hoạch trong thời gian không quá 9 tháng. Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định. Cách Hà Nội khoảng 40 km, cảng hàng không quốc tế Gia Bình Bắc Ninh được khởi công từ tháng 12 năm 2024 với tổng diện tích gần 1.900 ha. Đầu tháng 8, Bộ Tài chính nhận đề xuất đầu tư dự án từ tập đoàn Matrix, doanh nghiệp trong nước đầu tiên muốn thực hiện dự án này. Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của thủ đô. Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ và đô thị.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Thời gian này, trên nhiều công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, không khí thi công đang khẩn trương quyết liệt. Các đơn vị thi công bám trụ ngày đêm xuyên cả kỳ nghỉ lễ nhằm kịp tiến độ hoàn thành các hạng mục đề ra. Đường song hành gói thầu số 14 dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án giao thông trọng điểm quốc gia phải được thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Quá trình tổ chức triển khai thi công mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song bằng nhiều giải pháp kịp thời tháo gỡ về nguồn vốn, mặt bằng thi công, tiến độ thực hiện gói thầu được đảm bảo, hoàn thành khối lượng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đơn vị nhà thầu cam kết sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán năm nay. Đây là khẳng định của anh Nguyễn Ngọc Trường, đơn vị thi công.
Nhà thầu thi công Phượng Hoàng đang thi công là từ km 84 đến km 88, tổng là hai bên là 8 km. Thì hiện nay là nhà thầu đang thảm tại lý trình là km 85, đây thuộc cầu Linh Xá. Thế còn về cái phần đầu tuyến nó còn 500 mét nữa thì nhà thầu sẽ phấn đấu là đến đầu tháng 10 thi công lốt phần còn lại là thông hết tuyến ạ. Nhà thầu sẽ dự tính là đầu tháng 10 thì nhà thầu sẽ bàn giao đảm bảo công trình cho bên chủ đầu tư ạ.
Trên công trường thi công tuyến đường từ tỉnh lộ 277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cử, không khí lao động cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương. Hàng chục cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động bám trụ ngày đêm, tập trung thi công với quyết tâm hoàn thành dự án vào cuối năm nay. Với tổng chiều dài hơn 4,28 km, tổng mức đầu tư hơn 461 tỷ đồng. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc 60 km/h, mặt cắt ngang rộng 35 m. Đến nay, giá trị thực hiện dự án đã hoàn thành trên 50% khối lượng công việc. Trong đó, gói thầu số 8 đã trải thảm được 500 m, hoàn thành cơ bản nền đường, đoạn đầu tuyến. Riêng gói thầu số 13, sau hơn 4 tháng khởi công, liên danh nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cầu Trịnh Xá, đang khẩn trương thi công cầu Ngũ Huyện Khê và lắp đặt phiến dầm. Anh Vũ Trường Giang, đơn vị thi công, và ông Ngô Anh Minh, cán bộ giám sát Ban Quản lý Dự án Giao thông Nông nghiệp Bắc Ninh số 2 cùng cho biết.
Chúng tôi đã với quyết tâm cao độ đã tập trung tối đa thiết bị, vật tư, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Chúng tôi đã tổ chức thi công làm 4 mũi thi công độc lập để thi công cầu Nguyễn Khê và cầu Trị Xá, thi công 3 ca để đảm bảo tiến độ. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công thì nhà thầu đã luôn luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn cũng như là chất lượng công trình theo đúng các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.
Chủ đầu tư luôn tích cực đôn đốc từ nhà thầu cũng như là đơn vị tư vấn giám sát là chuẩn bị tất cả các hồ sơ, cung cấp hồ sơ vật liệu cũng như là kiểm tra chất lượng, rà soát từng hạng mục một để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đưa vào công trình. Vướng mắc khó khăn lớn nhất của nhà thầu cũng như là chủ đầu tư đến hiện tại bây giờ là cái giá vật liệu giờ đang lên rất cao, rất khó khăn trong việc triển khai thi công. Thứ hai nữa là trong quá trình triển khai thi công thì cũng khó khăn về cái vướng mắc về cái mặt bằng, là chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến là chậm cái tiến độ của dự án. Chủ đầu tư chỉ đề xuất là các cơ quan chuyên môn cũng như cơ quan chuyên môn là phối hợp đôn đốc làm sao cái tiến độ giải phóng mặt bằng nó tốt nhất để kịp cái tiến độ của dự án.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực của các nhà đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân, các công trình giao thông trọng điểm sẽ sớm hoàn thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh không chỉ dừng lại ở việc tổ chức sản xuất truyền thống mà đang nỗ lực đổi mới từ phương thức quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ đến xây dựng thương hiệu. Những bước đi này đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mặc dù là làng nghề có bề dày lịch sử hơn 700 năm, nhưng trước đây các cơ sở gốm tại Phù Lãng vẫn chủ yếu là sản xuất manh mún nhỏ lẻ, chưa có thương hiệu và chất lượng chưa đồng đều. Từ sau khi Hợp tác xã Dịch vụ và Du lịch gốm Phù Lãng được thành lập, với mục tiêu vừa phát triển sản phẩm truyền thống vừa mở rộng du lịch trải nghiệm, mô hình đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đóng góp tích cực vào việc gìn giữ quảng bá giá trị văn hóa của làng nghề tới đông đảo du khách. Chị Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ và Du lịch gốm Phù Lãng chia sẻ.
Mô hình hợp tác xã thì sẽ có một cái sự thống nhất và có nhiều ý tưởng để gộp vào và để đi đến những cái mà chuyên nghiệp hơn, để lan tỏa những mọi người biết đến nhiều hơn về Phù Lãng và có mọi người có cái cách nhìn sẽ rõ nét hơn về làng nghề, có những cái sản phẩm ví dụ như từ những cái đồ hàng dân dụng cho đến những hàng sản phẩm cao cấp như là chanh gốm hay là bình lọ gốm cao cấp.
Thay vì lựa chọn hướng canh tác truyền thống, ông Nguyễn Văn Linh ở thôn Mỹ Lộc, xã Cao Đức lại mạnh dạn khai phá vùng đất bãi hoang hóa giữa sông Thái Bình để biến thành vùng đất chủ phú và thành lập Hợp tác xã Mỹ Linh do ông làm giám đốc, xây dựng trang trại trồng cà rốt, củ cải đường, dưa lê, dưa hấu bằng phương pháp hữu cơ. Nhờ sự cần cù chịu khó cùng tư duy đổi mới trong nông nghiệp, hợp tác xã của ông đã liên kết trồng và xuất khẩu thành công củ cải đường và cà rốt sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, cho thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 70 lao động. Ông Linh cho biết.
Hiện nay mô hình của tôi đã được cấp chứng nhận Việt Gáp, mã vùng trồng và sản phẩm OCOP. Thì là để cái sản phẩm này đã được cấp chứng nhận thì sẽ rất chi là tiêu thụ dễ, mà mọi người người ta đã biết đến sản phẩm của mình thì là đơn hàng nó sẽ dễ bán mà dễ đưa vào các siêu thị mà nhiều người người ta biết đến sản phẩm của mình.
Bà Vũ Thị Lân ở xã Trung Kênh thì nói:
anh ấy làm anh quy mô quy hoạch mọi các thửa ruộng là gọn gàng, các chỗ đều trồng trọt, không để hở một chỗ đất nào, tạo điều kiện cho mọi bà con có công ăn việc làm. Như lứa tuổi của chúng tôi 50-60 không làm được việc ở đâu, nhưng anh ấy đã tạo điều kiện cho chúng tôi có công ăn việc làm, thêm thu nhập cho gia đình và về vận dụng làm ruộng nhà mình.
Những nỗ lực đổi mới trong tư duy, cách thức tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu đã và đang giúp các hợp tác xã từng bước khẳng định vị thế, nâng cao sức cạnh tranh. Đây chính là nền tảng quan trọng để kinh tế tập thể phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 7 đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 54 vụ, xử lý 52 vụ, giá trị hàng hóa hơn 4 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2 tỷ đồng. Trong đó điển hình là hai vụ kinh doanh hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện tại công ty trách nhiệm hạn Việt Nam Denger International Technology Corporation có địa chỉ tại khu Nam Hồng, và kinh doanh hàng gia dụng tại công ty cổ phần chuỗi cung ứng thương mại Á Châu, khu công nghiệp V-Ship, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du cũ. Đội quản lý thị trường số 7 đã chuyển giao cơ quan điều tra khởi tố hai vụ án trên với giá trị vi phạm hơn 30 tỷ đồng. Nhằm chống gian lận thương mại trên không gian thương mại điện tử, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh tiếp tục tham mưu ngành chức năng hoàn thiện khung pháp lý rõ ràng, chặt chẽ và minh bạch đối với thương mại điện tử, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về các thủ đoạn lừa đảo, biết cách kiểm tra thông tin sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của mình khi mua sắm trực tuyến, đồng thời phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với các cơ quan công an như phòng PA05 an ninh mạng, phòng PC03 cảnh sát kinh tế công an tỉnh để kịp thời phát hiện và kiểm tra xử lý theo quy định.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa đảm bảo, giá cả không có biến động lớn. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, thương mại điện tử vẫn diễn biến phức tạp. Trong tháng 8, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 18 vụ, xử lý 15 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa gần 700 triệu đồng. Cụ thể xử lý 3 vụ hàng nhập lậu, phạt 41 triệu đồng, tịch thu gần 88 triệu đồng. 9 vụ hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ phạt 241 triệu đồng, tiêu hủy hơn 148 triệu đồng và 3 vụ vi phạm khác phạt 94 triệu đồng. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã ký 73 bản cam kết với cơ sở kinh doanh về không buôn bán hàng cấm, hàng kém chất lượng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389, tập trung kiểm tra các mặt hàng phục vụ năm học mới, tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Triển khai thực hiện tháng cao điểm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, trong đó lỗi vi phạm về tốc độ được đẩy mạnh thực hiện, bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi trường hợp vi phạm đều được xử lý công khai, minh bạch. Một buổi chốt chặn xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến đường Thân Nhân Trung qua địa bàn phường Bắc Giang. Tuyến đường này rộng và thoáng, do đó tình trạng vi phạm tốc độ thường xuyên diễn ra. Chỉ trong thời gian khoảng 30 phút, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 6 trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Vẫn là đủ các lý do đưa ra để biện minh cho việc điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ.
Em vi phạm tốc độ trong khu vực đông dân cư, đường 2 chiều không có giải phân cách giữa. Mình chỉ được phép chạy tốc độ tối đa là 50 thôi. Cái thứ hai nữa là qua kiểm tra giấy tờ của em thì em mới xuất trình được một cái giấy đăng ký xe và một cái bảo hiểm xe.
Một lái xe chạy quá tốc độ viện lý do:
tại vì em đi làm công ty, làm đêm về em không để ý, nên là em không để ý biển ấy, nên là em sơ suất, sau em rút kinh nghiệm.
Em biết chạy quá tốc độ thì có ảnh hưởng thế nào đến giao thông không?
Nói chung là em biết ảnh hưởng cho an toàn giao thông, tính mạng con người ấy, nên là sau em chú ý hơn.
Trong tháng 9, tháng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí các tổ công tác thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ trên tất cả các tuyến giao thông chính qua địa bàn tỉnh. Trong đó, ở những khu vực đoạn đường hay xảy ra va chạm và tai nạn giao thông, việc xử lý vi phạm tốc độ được tăng cường thực hiện. Trong 5 ngày đầu thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm tốc độ. Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết:
qua đây thì lực lượng tổ cảnh sát giao thông thành phố cũng khuyến cáo nhân dân khi tham gia giao thông thì chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia, đặc biệt là các hành vi vi phạm về tốc độ, rồi thì nồng độ cồn, vi phạm về tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường.
việc tăng cường xử lý vi phạm tốc độ trong tháng cao điểm sẽ góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành quy định, điều khiển phương tiện đúng tốc độ để hành trình của mình và mọi người được an toàn.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Sáng 6 tháng 9, Ban An toàn Giao thông Phường Nánh tổ chức lễ phát động ra quân tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2025. Trong tháng cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến 30 tháng 9, lực lượng chức năng Phường Nánh triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông, đặc biệt tại các trường học, tổ dân phố và khu dân cư. 100% học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Phụ huynh học sinh ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp xử lý các điểm đen giao thông, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ùn tắc. Tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Ngay sau lễ phát động, hơn 200 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các ban ngành đoàn thể, đơn vị của phường đã tổ chức diễu hành kiểm tra, nhắc nhở tại các tuyến đường chính trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, mùa Vu Lan báo hiếu là dịp để mỗi người Việt hướng về cội nguồn, tri ân đấng sinh thành. Bên cạnh nghi lễ dâng hương, cài hoa hồng, một nét văn hóa đẹp đã trở thành thói quen của nhiều người, đó là ăn chay. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc ăn chay còn thể hiện tinh thần hướng thiện, sống lành mạnh trong đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Tháng 7 âm lịch, mùa lễ Vu Lan, không chỉ là ngày để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, ông bà, mà còn là dịp gieo trồng những hạt giống thiện lành. Ăn chay vào mùa Vu Lan, trước hết là sự lựa chọn hướng thiện, nuôi dưỡng lòng từ bi và sống thuận theo tự nhiên. Đại Đức Thích Minh Quyết, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Việc ăn chay đó là nó bắt khởi từ tâm từ bi của chúng ta. Và chúng ta giảm những cái sân hận trong con người và chúng ta phát tâm được cái tâm từ bi để thương đồng loại cũng như là chúng sinh thì cũng có cái Phật tính. Cho nên là chúng ta ăn chay để giảm bớt cái việc sát sinh đi.
Ngày nay ăn chay đã vượt ra ngoài khuôn khổ tôn giáo, trở thành thói quen tích cực trong đời sống. Nhiều gia đình coi đây là cơ hội để cùng nhau nấu nướng gắn kết tình thân, tưởng nhớ và tri ân cha mẹ, ông bà. Một mâm cơm với rau củ, đậu phụ, nấm, ngũ cốc không chỉ thanh tịnh mà còn đầy đủ dinh dưỡng, gợi nhắc về đạo hiếu, một trong những truyền thống tốt đẹp của người Việt. Bà Hoàng Thị Oanh, khu Bách Việt, phường Bắc Giang nói.
Hàng năm thì gia đình nhà tôi cũng làm một mâm cơm chay để thắp hương. Thứ nhất để giáo dục con cháu nhớ về cái ngày lễ Vu Lan, báo hiếu. Và sau đó thì tạo ra một cái không khí ấm cúng cho gia đình sum vầy trong những ngày lễ Vu Lan này.
Ở các đô thị hiện đại, những năm gần đây các nhà hàng chay mọc lên ngày càng nhiều, phục vụ thực khách không chỉ trong ngày rằm, mùa Vu Lan mà quanh năm. Thực đơn đa dạng, các chế biến phong phú đã đưa ẩm thực chay trở thành một nét văn hóa ẩm thực riêng, vừa truyền thống vừa hiện đại. Chị Trần Ánh Nguyệt, phường Bắc Giang bày tỏ.
Với mình ý, thì không phải là đến mùa Vu Lan mới là ăn chay, mà là mình là ăn chay thường xuyên. Ăn chay thường xuyên thì sẽ giúp cho mình tâm thanh tịnh và hướng thiện. Và nói chung là mọi đến với việc ăn chay ý, thì là rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, không phải là cứ đến mùa Vu Lan mình mới ăn chay, mà là mình cũng vẫn cùng với lại bạn bè thỉnh thoảng là cứ rủ nhau đến để đi ăn chay.
Chị Bùi Bích Phương, nhà hàng Happy Chay, phường Bắc Giang cho biết.
Ngày nay, việc ăn chay ngoài mang ý nghĩa tinh thần thì ăn chay đem lại cái sức khỏe cho mọi người rất là tốt. Và cái việc nhiều người trẻ cũng như là nhiều lứa tuổi tìm đến với ăn chay cũng mang lại cái giá trị, những ý nghĩa. Và đồ ăn chay thì rất là phong phú, đa dạng để mọi người có thể có nhiều lựa chọn.
Không chỉ là nét văn hóa tâm linh, ăn chay còn là lời nhắc nhở sống hiếu nghĩa, nhân ái và trân trọng sự sống quanh mình. Giữa nhịp sống hiện đại, nét văn hóa đẹp ấy càng được trân trọng, lan tỏa, để mỗi mùa Vu Lan đi qua đều để lại trong lòng người dư vị thanh tịnh và yêu thương.
Liên quan vụ việc lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200 km, ngày 5 tháng 9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định sa thải 2 lao động hợp đồng, cảnh báo 1 viên chức. Các cá nhân bị sa thải gồm Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1991, lao động hợp đồng tại khoa hồi sức tích cực chống độc, và Vũ Văn Giáp sinh năm 1984, lao động hợp đồng tại phòng hành chính quản trị cùng thuộc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Trường hợp bị cảnh cáo là Nguyễn Thị Thìu sinh năm 1995, viên chức khoa hồi sức tích cực chống độc. Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho rằng hành vi của các cá nhân có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của bệnh viện. Việc xử lý nghiêm góp phần giữ gìn kỷ luật kỷ cương trong đơn vị, củng cố niềm tin của người bệnh và nhân dân.
Những ngày qua, sự việc một trẻ nhỏ bị bầm tím mặt khi được gửi tại cơ sở mầm non Tư Thục Mùa Xuân trên địa bàn xã Tiền Phong đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng ngành chức năng để kịp thời xử lý. Phóng viên Hồng Anh phản ánh.
Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại cơ sở độc lập Tư Thục Mùa Xuân, nơi đã xảy ra sự việc đáng tiếc khi một cháu bé bị bầm tím mặt khi được gửi trẻ tại đây. Và ngay khi nhận được thông tin của vụ việc thì chính quyền địa phương cùng với lực lượng chức năng cũng đã ngay lập tức vào cuộc xác minh điều tra rõ vụ việc. Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong cũng đã có văn bản tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non này, đồng thời đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, ổn định tinh thần cho phụ huynh.
Sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 9 khi gia đình đến đón con là cháu GTV, sinh năm 2024, thì phát hiện có vết bầm tím trên mặt. Theo kết quả giám định sơ bộ, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với cháu bé là 6%. Kết quả xác minh ban đầu xác định người gây thương tích là cô LTVA, giáo viên cơ sở mầm non Tư Thục Mùa Xuân, cơ sở 1. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối tượng này về hành vi cố ý gây thương tích. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong thông tin thêm.
Đây cũng là một cái vụ việc đáng tiếc xảy ra và cũng gây dư luận bức xúc trong nhân dân. Quan điểm của phường tôi đó là sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm, chỉ đạo phòng văn hóa xã hội của phường phối hợp với công an phường là tiến hành rà soát và kiểm tra toàn bộ các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường.
Sự việc đáng tiếc vừa qua cũng là lời nhắc nhở phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn trường lớp cho con em mình, quan tâm phối hợp chặt chẽ với nhà trường để bảo vệ tốt nhất cho trẻ. Cùng với sự quyết liệt vào cuộc của các cấp chính quyền, sự đồng hành của ngành giáo dục thì cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, nhân ái và lành mạnh để mỗi trẻ em đều được chăm sóc, yêu thương và phát triển toàn diện.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành tòa án nhân dân trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động hội thao gặp mặt các thế hệ đã từng công tác trong ngành tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh. Hội thao 80 năm ngày truyền thống tòa án nhân dân có sự tham gia của 202 vận động viên đến từ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, 9 tòa án nhân dân khu vực trên địa bàn. Các vận động viên tham gia thi đấu ở hai môn pickleball và kéo co. Trong đó môn pickleball gồm các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Môn thi kéo co có 10 đội, mỗi đội gồm 8 vận động viên tham gia. Đây là hoạt động có nghĩa thiết thực nhằm cổ vũ phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân khu vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng trong dịp này, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức gặp mặt tặng quà cán bộ hưu trí ngành tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh từ trước đến nay. Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, rải rác có nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đam Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, rải rác có nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.